thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 28 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc với thành phố Thái Nguyên về dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chè vụ xuân được đánh giá là chất lượng tốt nhất trong năm, cho nước xanh, hương thơm đặc trưng mà giá thành cũng cao hơn hẳn. Thời điểm này trên các nương chè ở Phúc Triều, bà con nông dân đang tích cực thu hái những mẻ chè xuân cuối vụ.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng trong việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua các ý kiến đa chiều của một số cơ quan đơn vị xung quanh vấn đề cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 2, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Phương Huyền làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn. Theo đề xuất, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên sẽ có 10 hạng mục được đầu tư, với tổng mức dự kiến đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, tương đương 99 triệu 300 nghìn đô la Mỹ, trong đó vốn VKB là 1.800 tỷ đồng, tương đương 80 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng là trên 434 tỷ đồng, tương đương 19 triệu 300 nghìn đô la Mỹ. Đề xuất dự án này cũng đã được lấy ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp này, đại diện Ngân hàng Thế giới và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã cùng rà soát, phân tích và thống nhất các hạng mục đầu tư đã đề xuất, thảo luận về các phương pháp chuẩn bị và thành phần thiết kế dự án. Cập nhật các phương pháp kiểm tra bảo vệ các hạng mục đầu tư được đề xuất, rà soát năng lực đấu thầu và quản lý tài chính, thống nhất kế hoạch hành động cho việc chuẩn bị dự án. Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Thế giới cũng đề nghị thành phố Thái Nguyên tính toán về cơ chế tài chính, thống nhất hạn mức vay, hình thức vay vốn. Chuyên gia đấu thầu của Ngân hàng Thế giới cũng hướng dẫn thành phố Thái Nguyên lập khung chiến lược đấu thầu thay vì lập kế hoạch đấu thầu như trước đây. Để có cái nhìn tổng thể và có những đánh giá sát thực đáp ứng các mục tiêu cho vay của Ngân hàng Thế giới là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, người dân phải được hưởng lợi từ những hạng mục đầu tư và tập trung xóa đói giảm nghèo. Đoàn cũng đã cùng lãnh đạo thành phố và các cơ quan chuyên môn đi khảo sát kiểm tra thực tế tại một số hạng mục trong dự án như đường Huống Thượng, Chùa Hang, cầu Huống Thượng, suối Mỏ Bạch. Chiều 28 tháng 2, đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh về dự án này.
Để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chè, năm 2017, Thái Nguyên sẽ xây dựng vùng chè tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, chế biến và liên kết tiêu thụ chè an toàn với tổng diện tích 515 ha, tập trung ở các địa phương Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ là hơn 3,7 tỷ đồng. Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ cho các vùng sản xuất chè an toàn 100% kinh phí, chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ 70% giá mua máy sao chè bằng gas, tối đa không quá 100 triệu đồng trên máy, hỗ trợ 70% giá mua máy bơm và các thiết bị tưới tiêu cho các điểm sản xuất với quy mô từ 0,5 ha trở lên, hỗ trợ 50% giá mua thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu sinh học an toàn. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh tiếp tục vận động bà con đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến chè, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, ứng dụng phòng trừ dịch hại tổng hợp v.v. để tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, chè vụ xuân là vụ chè được thu hái từ tháng 12 âm lịch của năm trước đến hết tháng 2 âm lịch của năm sau. Đây là vụ chè được đánh giá có chất lượng tốt nhất trong năm, cho nước xanh, vị đậm, hương thơm đặc trưng mà giá thành cũng cao hơn hẳn. Thời điểm này trên khắp các nương chè ở Phúc Triều, bà con nông dân đang tích cực thu hái những mẻ chè xuân cuối vụ. Những ngày đầu tháng 2 âm lịch, mẻ chè xuân thứ hai của gia đình anh Phạm Văn Kiên, xóm Lai Thành đã bắt đầu cho thu hái. Trên mảnh vườn rộng gần 6.000 m², khung cảnh hái chè xuân ở đây rất sôi động. Xa xa, hình ảnh người phụ nữ điều em bé mới 3 tháng tuổi trên lưng. Bên cạnh cô con gái 3 tuổi đứng nhìn theo mẹ làm cho vườn chè xuân với những búp chè xanh mởn càng thêm sức sống. Anh Kiên chia sẻ, hiện gia đình đã chuyển đổi toàn bộ diện tích chè trung du sang trồng giống chè lai LDP1 và TRI777. Ở vụ chè xuân thu hái trước Tết cũng cung ứng cho thị trường trên 1,5 tạ búp khô, thu về trên 50 triệu đồng. So với chè vụ đông và chè chính vụ, chè xuân có nhiều điểm khác biệt. Không chỉ cho nước xanh, sậm, vị đậm, hương thơm đặc trưng mà giá thành cũng cao hơn hẳn.
Cái cây chè vụ xuân này về cơ bản thì chăm sóc thì nó cũng không có gì khác biệt nhiều lắm. Về cơ bản là nó phụ thuộc vào cái nguồn nước tưới. Chủ yếu là cái nguồn nước tưới của mình nó ổn định thì mình làm nó sẽ thuận lợi. Bởi vì là cái vụ này ấy, thì thường là nó ít mưa, cho nên là mình phải chủ động về cái việc tưới ẩm cho cây chè thế đó.
Cũng trên mảnh vườn rộng 2.000 m², vườn chè hơn 10 năm tuổi của gia đình anh Đặng Thanh Bình, xóm Đồi Chè cũng chuẩn bị cho thu hái. Mặc dù đã hơn 10 năm tuổi, nhưng theo đánh giá, chất lượng và lợi nhuận kinh tế của vườn chè không hề giảm. Mỗi năm vẫn cho thu hái đều đặn từ 7 đến 8 lứa, sản lượng đạt trên 2 tạ búp khô một năm. Trong vụ xuân này, anh Bình thu hái ở 2 giai đoạn. Từ nay đến cuối tháng 2 sẽ hoàn thành, ước tính sản lượng đạt trên nửa tạ chè khô.
Để giữ được cái tuổi thọ của cây chè và đảm bảo cho năng suất cũng như là thu nhập của người dân thì cái đầu tiên nhất là vẫn là khâu chăm sóc bảo vệ cây chè. Nếu như mà cái cây chè muốn kéo dài cái tuổi thọ thì mình chăm bón phải theo kỹ thuật. Nếu mà anh cứ vại phân nhiều cũng như là chăm bón mạnh, đưa tất cả các loại hóa chất vào để mà đưa cây chè nó có cái sản phẩm nhanh ấy, thì nó rất nhanh cỗi, rất nhanh hỏng cây chè.
Vụ xuân năm 2016, tổng sản lượng chè xuân đạt gần 100 tạ trên hecta, tăng từ 10 đến 15 tạ so với cùng kỳ của năm trước. Dự ước vụ xuân năm nay có thể đạt tới 110 tạ trên hecta. Thấy rõ được chất lượng và giá trị kinh tế của chè vụ xuân, nên ngay từ đầu vụ, Đảng ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo bà con chủ động chăm sóc chè để mang lại chất lượng và hiệu quả kinh tế tốt nhất. Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên nói:
để đảm bảo cho cái chè vụ xuân được tốt và năng suất cũng như chất lượng cao, thì ngay như từ những cái cuối năm 2016 thì đã phải là hướng dẫn và tập huấn và cũng như chỉ đạo cho từng đơn vị, từng cá nhân và từng hộ gia đình chăm bón thật tốt để nó có sức sống, đồng thời nó có chất lượng cũng như sản phẩm cao trong vụ chè chiêm xuân năm 2017. Để đảm bảo cái chất lượng chè, thứ nhất là phải là sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật là hiện nay nhà nước đang cho sử dụng, không được sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật cấm. Cái thứ hai nữa là áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế và cái thứ ba nữa là để ổn định và để tiêu thụ được thì mỗi người dân phải ý thức ngay từ trong gia đình nhà mình, ngay từ sản xuất, chế biến rồi chăm bón cây chè thì mới được có một cái sản phẩm tốt.
Ngay sau khi sản xuất xong chè vụ xuân, bà con nông dân xã Phúc Triều sẽ bắt tay vào vụ chè mới. Tin rằng bằng việc áp dụng những công nghệ sản xuất hiện đại cùng trách nhiệm với sản phẩm, người dân trồng chè xã Phúc Triều nói riêng, người dân vùng chè đặc sản Tân Cương nói chung sẽ cung ứng cho thị trường những sản phẩm chè ngon, chất lượng.
Thực hiện công văn số 27 của Chi cục Quản lý Thị trường ngày 15 tháng 2 2017 về việc kiểm tra kiểm soát mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Mới đây, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm tại chợ Đồng Quang và đường Lương Ngọc Quyến thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Trong đợt kiểm tra này, bên cạnh việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, thực hiện niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa, đội quản lý thị trường thành phố đã tập trung kiểm tra chất lượng, hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đối với các sản phẩm mũ bảo hiểm đang được bán tại các điểm kiểm tra. Tại 3 điểm kiểm tra, đội đã lập biên bản tạm thu 135 mũ bảo hiểm có dấu hiệu vi phạm chất lượng hàng hóa. Qua đợt kiểm tra đã góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm, kịp thời ngăn chặn tình trạng mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lưu thông trên thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người thầy thuốc, ngoài việc tận tâm tận tụy với nghề, thì việc nhận được những giải thưởng cao quý của ngành đã trở thành nguồn động lực để họ tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một tấm gương thầy thuốc tiêu biểu của ngành y Thái Nguyên, người vừa nhận được giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông, một giải thưởng cao quý của Bộ Y tế dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền Việt Nam. Đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.
Tuy lần đầu gặp gỡ và trò chuyện cùng bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thu Hương, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự tận tâm tận tụy của nữ bác sĩ người dân tộc Tây có dáng hình nhỏ bé và đức tính khiêm nhường giản dị ấy. Chị kể, chị sinh ra trên miền rừng núi Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện kinh tế gia đình khá khó khăn, nhưng từ nhỏ chị đã có mơ ước được trở thành người thầy thuốc, chăm sóc sức khỏe cho bà con trong vùng. Niềm mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi cuối những năm 1980, chị thi đỗ và trở thành sinh viên của Trường Đại học Y khoa Bắc Thái, nay là Đại học Y Dược Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên. Ra trường, chị về công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên từ năm 1995 với cương vị bác sĩ điều trị. Trong quá trình làm việc tại đây, bác sĩ Hương luôn được đồng nghiệp tin yêu và đánh giá cao bởi tay nghề chuyên môn vững vàng. Bác sĩ La Thị Lan, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Người rất là cần cù, rất là chịu khó thật, hàng ngày cũng làm cũng miệt mài tìm tòi tìm hiểu những cái phục vụ và cái công tác quản lý và điều trị cho bệnh nhân, luôn luôn là lấy bệnh nhân là trọng tâm, hướng nhân viên tâm huyết với nghề.
Lúc nào người bác sĩ nhỏ bé ấy cũng đam mê với cỏ cây dược liệu, với những y thuật từ những cây kim nhỏ xíu trong phương thức châm cứu chữa bệnh. Chị kể, quê chị nghèo, bà con khi bị bệnh thường tìm đến các ông lang bà mế để xin thuốc chữa bệnh. Chỉ từ những nắm lá, cây cỏ, đoạn rễ hái từ trong rừng và tay nghề, kinh nghiệm của những thầy thuốc dân gian với các phương thức tác động rất đơn giản như xoa bóp, bấm huyệt, sắc uống mà có rất nhiều người được cứu sống. Đó cũng chính là vốn y học rất quý của dân tộc cần bảo tồn, phát huy và cũng là động lực thôi thúc chị nghiên cứu, tìm ra các phương pháp điều trị kết hợp với y học hiện đại để có thể nhân rộng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Vâng, xin chào bác sĩ Trương Thị Thu Hương, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút ít là để nghiên cứu thành công một bài thuốc và một phương pháp điều trị cho bệnh nhân thì có quá khó không ạ?
Để nghiên cứu một phương pháp chữa bệnh cũng như là một bài thuốc để chữa bệnh thì nó cần phải có thời gian. Trước hết là phải vận dụng các cái lý luận y học cổ truyền vào trong quá trình chẩn đoán và đề ra được các cái phương pháp điều trị phù hợp đối với bệnh lý của bệnh nhân. Và từ đó ta sẽ lựa chọn được cái bài thuốc cũng như là các cái phương pháp về y học cổ truyền điều trị, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt hoặc là những cái phương pháp không dùng thuốc khác nữa. Thế và tất cả những cái điều này thì nó đòi hỏi là phải có thời gian, và đặc biệt là đối với một người cán bộ y tế mà trong lĩnh vực y học cổ truyền thì phải nắm chắc được lý luận đông y. Thế và từ đó thì qua cái kinh nghiệm điều trị trong cái thực tiễn thì đưa vào các cái lựa chọn các cái vị thuốc cũng như là các cái phương huyệt để điều trị cho phù hợp.
Vậy thì trong quá trình nghiên cứu thành công những cái bài thuốc và phương pháp điều trị như thế thì đồng chí có phải học hỏi tìm tòi ở đâu nữa không ạ?
Dưới tôi là có một đội ngũ cán bộ thực sự là cũng rất là tâm huyết và các bạn ấy cũng đam mê với lĩnh vực y học cổ truyền, kể cả các công trình nghiên cứu khoa học và các cái phương pháp điều trị hàng ngày chúng tôi đều có cái sự trao đổi, đặc biệt là trong các hội nghị khoa học. Và trong các cái công trình nghiên cứu khoa học thì chúng tôi bao giờ cũng có các cái hội thảo, ngoài những kiến thức lý luận mà qua trường lớp đã dạy, qua các kinh nghiệm thực tiễn đã điều trị qua nhiều bệnh nhân, nhiều diện bệnh, thì chúng tôi còn khai thác cái nguồn dược liệu thuốc nam. Thế và đặc biệt là tận dụng cái nguồn thuốc nam và các cái bài thuốc dân gian của các ông lang bà mế.
Vâng, và bản thân là bác sĩ y học cổ truyền và cũng mang cái trọng trách lãnh đạo một bệnh viện, vậy thì điều quan trọng nhất đối với chị lúc này là gì ạ?
Điều quan trọng nhất của tôi đó là tập thể trong cái lãnh đạo cơ quan là phải đoàn kết, thống nhất từ quan điểm lãnh đạo cho đến các cái chỉ đạo mọi cái hoạt động toàn diện của bệnh viện theo đúng chức năng nhiệm vụ mà Bộ Y tế quy định. Để làm tốt công tác này đó là phải cải tiến chất lượng bệnh viện, đó là an toàn, hiệu quả, cải tiến liên tục và phát triển bền vững, từ cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực kể cả về chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ thuật mới để áp dụng vào công tác điều trị. Song hành với đó thì chúng tôi luôn luôn quan tâm đến giáo dục về ý đức và quy tắc ứng xử cho người bệnh, đặc biệt là hiện nay sau khi mà triển khai chỉnh thực hiện học tập cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì chúng tôi luôn luôn vận dụng các cái nội dung cụ thể của chỉ thị 05 về học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những nội dung này được chúng tôi là gắn với quy tắc ứng xử và đổi mới phong cách phục vụ của nhân viên y tế trong bệnh viện, xây dựng một bệnh viện xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường để làm sao mà người bệnh đến với bệnh viện y học cổ truyền có cái sự hài lòng nhất.
Vâng, xin cảm ơn bà, chúc bà sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Vâng, có thể thấy, bằng những nỗ lực cá nhân, chị không ngừng học tập, nâng cao trình độ, từ bác sĩ chuyên khoa 1 y học cổ truyền lên bác sĩ chuyên khoa 2. Từ năm 2007 đến nay, nhiều đề tài khoa học nghiên cứu, điều chế thuốc chữa bệnh từ vốn y học cổ truyền do chị trực tiếp thực hiện, như đánh giá tác dụng của bài thuốc lục vị địa hoàng thang trong điều trị đái tháo đường type 2, đánh giá tác dụng của bài thuốc lục vị quy thược gia giảm trong điều trị tăng huyết áp, điều tra khảo sát các vị thuốc và đánh giá hiệu quả điều trị của 3 bài thuốc nam kinh nghiệm chữa sỏi đường tiết niệu, đánh giá tác dụng hoàn an thần trong điều trị rối loạn giấc ngủ, đánh giá tác dụng của cao lỏng hoạt huyết thông mạch kết hợp laser nội mạch trong điều trị thiểu năng tuần hoàn não mãn tính, đã được giới chuyên môn và hội đồng khoa học của ngành đánh giá cao và áp dụng rộng rãi trong điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên, giúp cho nhiều người được điều trị khỏi bệnh. Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên, nơi bác sĩ Trương Thị Thu Hương công tác, là bệnh viện chuyên khoa hạng 2 có quy mô 170 giường điều trị nội trú, với chức năng nhiệm vụ chính là cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến. Năm qua, bệnh viện đã điều trị nội trú cho hơn 4.400 lượt bệnh nhân, khám bệnh cho trên 5.200 lượt người. Hầu hết các bệnh nhân sau khi khám điều trị đều ổn định sức khỏe. Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên cũng là một trong những điểm sáng trên địa bàn về đánh giá y đức trong bệnh viện. Tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân luôn được đánh giá cao. Dù công việc quản lý như chị khá bận rộn, tuy vậy gần như ngày nào chị cũng dành thời gian để trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, lắng nghe tâm tư người bệnh và cả những đồng nghiệp, y bác sĩ. Dược sĩ Nghiêm Trần Đại Quân, Bệnh viện Y học Cổ truyền cho biết.
Qua thời gian công tác ở bệnh viện thì tôi thấy đồng chí Hương là một người lãnh đạo rất là có uy tín. Được lòng cán bộ nhân viên bệnh viện, đồng chí Hương là một tấm gương sáng cho tất cả các cán bộ nhân công nhân viên trực của bệnh viện noi theo, và những cái sáng kiến khoa học cải tiến chất lượng cả về chất lượng điều trị rồi công tác quản lý, đồng chí rất là sát sao và chỉ đạo rất là kịp thời.
Với những thành quả nghiên cứu của chị trong thời gian qua, cá nhân bác sĩ Trương Thị Thu Hương nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen. Đây chính là kết quả của những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của chị trong suốt hơn 20 năm qua. Tin rằng những điều mong mỏi của người thầy thuốc ưu tú ấy sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân quê hương cách mạng Thái Nguyên.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 23 tháng 2, Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI tỉnh chủ trì hội nghị. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung cuộc họp này. Tiếp đó là ghi nhận một số ý kiến đa chiều xung quanh vấn đề cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017, Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đánh giá. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, chỉ số PCI của tỉnh đã được cải thiện rõ rệt, đứng trong top 10 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất của cả nước. Điển hình như năm 2015, tỉnh đã vươn lên đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng cả nước. Nhiều chỉ số thành phần đã được cải thiện và nâng cao như gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn các chỉ số thành phần còn thấp điểm so với các chỉ số còn lại, cũng như so với các tỉnh thành trong cả nước, như các chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, cạnh tranh bình đẳng. Để duy trì và tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong top dẫn đầu cả nước, trong năm 2016, Ban chỉ đạo PCI tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung bám sát thực hiện tốt các nội dung kế hoạch hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong các kế hoạch đã đề ra nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số thành phần có số điểm cao, đồng thời khắc phục các chỉ số thành phần có số điểm thấp, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng, duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn nằm trong top những tỉnh có chất lượng điều hành tốt của cả nước. Trong năm, Ban chỉ đạo PCI của tỉnh cũng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 9 trên 9 huyện, thành thị trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh và địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI, đặc biệt là các chỉ số thành phần còn thấp điểm như cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, chi phí thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính của nhà nước. Các đại biểu cũng đề nghị trong năm 2017 cần tiếp tục giữ ổn định và duy trì điểm số của các chỉ số thành phần đạt cao, có giải pháp tập trung quan tâm và cải thiện các chỉ số còn thấp điểm, xây dựng cơ chế chính sách riêng hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển, xây dựng lại quy chế quản lý quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của quỹ được thuận lợi hơn. Các sở ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Kết luận hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCI tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo PCI tỉnh cần có giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần còn đạt điểm thấp, duy trì và giữ ổn định các chỉ số đạt điểm cao, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về chỉ số PCI, tập trung thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCI tỉnh xây dựng kế hoạch học tập kinh nghiệm của các tỉnh thành làm tốt nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI. Sở Công Thương phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Các sở ngành thường xuyên tổ chức hoạt động đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Các cơ quan thông tin tuyên truyền tăng thời lượng tuyên truyền về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI dưới nhiều hình thức khác nhau.
Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến vấn đề nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến đa chiều của một số cơ quan đơn vị thể hiện sự quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân doanh nghiệp. Là một trong những ngành chức năng có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm thuế với ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chưa yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, từ đó góp phần nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn. Ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong năm 2016 thì ngành thuế Thái Nguyên là làm tốt cái công tác hỗ trợ doanh nghiệp khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và đã nằm trong cái 3 tỉnh mà được Tổng cục Thuế tặng giấy khen. Thế thì năm 2017 thì chúng tôi tiếp tục cái cải cách thủ tục hiện đại hóa ngành thuế và chúng tôi phấn đấu là năm nay rút ngắn những cái thủ tục hành chính thuế mà theo bộ tiêu chí cải cách thủ tục hành chính của Tổng cục đề ra thì chúng tôi sẽ phấn đấu và rút ngắn hơn nữa để làm sao mà cái người nộp thuế để tiết kiệm được cái thời gian, cái nhân lực trong việc kê khai nộp thuế. Ngoài ra lại đảm bảo cái độ chính xác tuyệt đối, tránh cái việc sai sót không đáng có để người nộp thuế có cái thời gian quan tâm đến việc sản xuất của mình, kinh doanh của mình hơn, dẫn đến tăng được cái hiệu quả và tăng được số thuế phải nộp.
Ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cũng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ cấp chính quyền cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Chúng tôi thấy rằng là đối với doanh nghiệp thì thời gian cũng là tiền bạc, là tài sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngay xuất phát từ chính quyền địa phương thì ở cơ sở thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hết sức cho các doanh nghiệp. Cụ thể như là các cái thủ tục hành chính của các doanh nghiệp mà cần phải để giải quyết mà ngay từ cơ sở thì chúng tôi đã tạo điều kiện để giải quyết một cách thuận lợi nhanh chóng nhất. Cái việc mà chứng thực sơ bản chính để các doanh nghiệp đi tham gia đấu thầu rồi hoàn tất những hồ sơ của mình thì chúng tôi đều là hoàn trả trong buổi.
Còn tiếng nói từ phía doanh nghiệp về vấn đề cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh rồi cải thiện môi trường đầu tư của thành phố Thái Nguyên để nâng cao cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì phải nói là trong những năm qua thì cũng đã có cái làm rất là quyết liệt. Đặc biệt là doanh nghiệp có cái vướng mắc ở cấp phường xã thì nay thành phố tập trung đúng vào cái khâu phường xã, kiểm tra cải cách hành chính của 27 phường xã trên thành phố, quán triệt rất sâu sắc về vấn đề cải thiện cái môi trường đầu tư, thế rồi cái cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhưng mà có một điều là cái nhu cầu của doanh nghiệp ấy, thì mỗi năm có cao hơn, đòi hỏi là các cái cấp cải cách hành chính phải liên tục và năm sau phải cao hơn năm trước.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe một số ý kiến xung quanh vấn đề cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Những ý kiến này cũng đã khép lại chuyên mục cải cách hành chính của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn như dàn SGC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình là phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.